làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Người khách Galilê qua tiếng hát Tố Hà.
Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi. Dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilê. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilê. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đôi vô vô tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi. Tôi Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách buồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Đi Chúa phán với tôi đi, muôn người giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp.
Qua các sách phúc âm, chúng ta có thể nhận ra sự vận hành của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Chúa Giê-xu, trong sự giảng dạy qua các phép lạ, dấu lạ, những việc quyền năng Ngài thi thố công khai, nhưng cũng qua những giáo huấn cụ thể Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Trong bài thuyết giảng trên phòng cao, kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 13 đến chương 17, Sứ đồ Giăng ghi lại những lời dạy thâm sâu nhưng cũng rất khẳng định rõ ràng của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Nhận định đầu tiên cần nêu lên liên quan đến thời điểm Chúa Giê-xu đưa ra những giáo huấn này về Đức Thánh Linh, đó là Ngài sắp phải đi chặng đường cuối trên trần gian, phó mình làm sinh tế để hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, chuộc tội cho nhân loại. Vì vậy, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh ngự xuống cư trú vĩnh viễn trong môn đồ để thay thế Ngài, hiển nhiên là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các môn đồ. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 18, Chúa nói: "Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi." Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối sứ vụ giáo huấn của Chúa Giê-xu trong một mức độ thâm sâu hơn trong tâm linh các môn đồ Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách thiêng liêng, không chỉ hướng dẫn họ mà còn ban năng lực cho họ trong sứ mạng công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho trần gian. Trong phúc âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ Ngài sắp về cùng Cha, chuẩn bị nơi chốn cho họ trên thiên đàng, hứa sẽ trở lại, đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, họ còn trên trần gian, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống với họ, ở trong họ, thay Ngài an ủi, chăm sóc, dạy dỗ họ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm phúc âm Giăng chương 17, câu 20 đến câu 26 là phân đoạn Kinh Thánh ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đồ. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và để cho thế gian biết rằng chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha cung bình, thế gian không từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là phúc âm Giăng chương 17, câu 20 đến câu 26. Phần cuối trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu ghi trong phúc âm Giăng chương 17 là lời cầu nguyện cho các môn đồ tương lai qua sứ điệp của các sứ đồ. Nhận định đầu tiên về nội dung lời cầu nguyện này, đó là Chúa đề cập đến hai điều thiết yếu là hiệp một và yêu thương. Cầu xin cho sự hiệp một của tất cả con dân Chúa không hàm ý hiệp một thông thường của mối giao lưu giữa môn đồ với nhau, nhưng là sự hiệp một trong Chúa với cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Nội dung thứ hai trong lời cầu nguyện này là tình yêu, và cũng là tình yêu của Chúa và từ Chúa. Nghe câu đầu trong phần cầu nguyện này, ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Chúa Giê-xu thấy trước sứ vụ truyền giáo của các sứ đồ sẽ thành công khi họ công bố tin mừng của Chúa cứu thế, và người nghe sẽ tin và tiếp nhận. Tất nhiên, kết quả không do lời riêng của các sứ đồ, nhưng do quyền năng Đức Thánh Linh tác động trong cả người giảng lẫn người nghe. Chúng ta thấy điều đó được thể hiện trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Và lúc đó, các môn đồ hiểu rõ vì sao Chúa Phục Sinh đã căn dặn họ đừng ra khỏi Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là Đức Thánh Linh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 4, câu 5. Tiếp theo, Chúa cầu nguyện như ghi trong câu 21, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Chúa nói đến hiệu quả của sự cứu rỗi toàn vẹn là hiệp một trong Chúa, là nối kết với Chúa và không còn ngăn cách hay chia lìa, để cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Đây là điều Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho mình trong phần đầu khi Ngài xác định rằng và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cha đã sai đến. Đó là trong câu 4. Chính sự hiệp một của con dân Chúa khiến cho người thế gian thấy và tin. Ở đây, viễn ảnh trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu là hội thánh được thành lập trên đất, hiệp một, yêu thương, truyền giảng mạnh mẽ. Đọc lại những chương đầu trong Công vụ các sứ đồ ở những chỗ mô tả hội thánh ban đầu, chúng ta thấy ngay yêu thương hiệp một là những đặc điểm nổi bật trong hình ảnh của hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 ghi như sau: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 đến câu 35 ghi: và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Đến Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7, sử gia Luca viết: đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Với những phần kỹ thuật trên trong Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy yêu thương và hiệp một là đặc điểm nổi bật của cộng đồng tín hữu ban đầu, đồng thời cũng là hấp lực của hội thánh đối với cộng đồng bên ngoài, mà tác động của Đức Thánh Linh là động lực chính. Từ đó chúng ta suy ra tình trạng chia rẽ và rạn nứt là nguyên cớ khiến cho hội thánh mất năng lực đến độ tê liệt. Ma quỷ và quyền lực tối tăm cũng biết điều này, cho nên chúng đã và đang đi rảo quanh hội thánh tìm kẽ nứt. Chúng sẽ tận dụng tối đa những vết nứt đó để xeo nảy, tìm cách làm hư lũng vách tường, tìm chỗ đột nhập để có thể tiếp tục phá hoại từ bên trong. Hình ảnh vách tường hội thánh có thể dùng ám chỉ thành phần che chắn bảo vệ cho cư dân trong thành. Vách thành càng cao càng chắc, ám chỉ cơ cấu tổ chức và nhất là mức độ trưởng thành sâu nhiệm thuộc linh không chỉ của thành phần lãnh đạo mà của từng con dân Chúa. Trong Tân Ước, tội gian tham dối trá trong trường hợp Ananias Sapphira ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5 là một vết nứt trên vách tường của hội thánh ban đầu, đã được Đức Thánh Linh giải quyết tức khắc. Rồi nan đề liên quan đến tổ chức điều hành ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6 khi việc chu cấp cho người góa bụa gốc Hy Lạp trong hội thánh bị sao lãng cũng đã được các sứ đồ nhanh chóng giải quyết bằng cách họp cả hội thánh lại, cử 6 chấp sự theo tiêu chuẩn, có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, để đảm trách chức vụ điều hành việc cấp dưỡng cho người góa bụa. Ngày nay, những rạn nứt phá vỡ sự hiệp một trong hội thánh thường thấy trong lĩnh vực tổ chức, hành chánh với nhiều nguyên nhân như luật lệ chưa hoàn chỉnh, chưa được tuân thủ hay chưa áp dụng đầy đủ. Tuy nhiên, nan đề lớn hơn đó là thành phần lãnh đạo thiếu năng lực, thiếu phẩm chất, chưa trưởng thành tâm linh hay suy thoái, mất hay thiếu ơn Chúa, sống và điều hành công việc Chúa dựa vào thẩm quyền hành chánh, theo ý riêng, theo bản ngã, thay vì dựa vào thẩm quyền Chúa ban và đi theo Thánh Linh dẫn dắt. Satan theo sát và tận dụng tối đa mọi cơ hội để tác động trong những con người này với đồng minh vô cùng hữu hiệu của nó là bản ngã của những con người đó. Chúng ta xem lại trường hợp Anania ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5 để rút ra những bài học quan trọng liên quan đến vị trí của Đức Thánh Linh cho chính mình cũng như cho hội thánh ngày nay. Nhưng có một người tên là Anania thuận với vợ là Sapphira bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-rơ nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, không phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó không được sao? Điều đó đã nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy không phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các thanh niên đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngần ấy đó. Phi-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Đức Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-rơ và tắt hơi. Các thanh niên trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Lời của trách của sứ đồ Phi-rơ cho thấy, đây chính là lời của trách của Đức Thánh Linh. Tội tham lam gian dối của vợ chồng Anania vào thời điểm cả hội thánh Jerusalem đang bừng bừng sức sống thiêng liêng đã cản trở công việc của Đức Thánh Linh và xúc phạm đến đức thánh khiết công chính chân thật của Ngài, nhưng cũng xúc phạm cả đến sứ đồ Phi-rơ là người sống trong mối tương giao gần gũi gắn bó với Ngài. Cái chết của hai vợ chồng Anania Sapphira trong một ngày cho thấy Đức Thánh Linh rất nghiêm khắc đối với tội lỗi và đối với những người phó mình làm công cụ cho Satan lợi dụng để làm ô danh Chúa trong hội thánh. Khi Anania và Sapphira chết, thì công cụ gây tội của Satan cũng bị loại trừ. Chúng ta cũng có thể thấy trường hợp tương tự trong cái chết của Acan và nhiều nhân vật khác. Sứ đồ Phaolô trong lời căn dặn tín hữu hội thánh Corinto về thái độ phải tôn kính Chúa khi dự tiệc thánh, tượng trưng cho thân và huyết Chúa. Vì nếu không, sẽ bị Chúa xử phạt, như ông viết trong Corinto thứ nhất chương 11, câu 30 đến câu 32. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài xử phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để chuốc lấy sự đoán xét. Trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 22, Chúa Giê-xu nói đến sự vinh hiển Ngài ban cho các môn đồ. Con đã ban cho họ sự vinh hiển Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vậy. Chúng ta có thể hiểu đây là vinh hiển của thập tự giá, vinh hiển của sứ vụ phó mình hiến tế chuộc tội cho nhân loại được Cha giao cho Chúa Giê-xu và Ngài đã hoàn thành viên mãn trên thập hình. Phương án cứu rỗi đã hoàn tất, kẻ thù nhân loại là Sa-tăng, tội lỗi và sự chết đã vĩnh viễn thảm bại, cho dù chúng vẫn còn tiếp tục giấy chết trong những giây phút cuối cùng của thời kỳ cuối cùng. Trong câu 23, Chúa đề cập đến cả sự hiệp một và tình yêu thương trong nghĩa sâu đậm hơn hết của bản chất hiệp một và yêu thương trong Đức Chúa Trời. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Vì vậy, sự hiệp một và tình yêu trong tín nhân, trong cộng đồng hội thánh rất thiết yếu, khiến cho người đời biết và tin Chúa cứu thế. Trong câu 24, Chúa Giê-xu bày tỏ ước muốn cho các môn đồ được ở gần Ngài. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Đây là lời cầu nguyện kỳ diệu mà toàn thể con dân thật của Chúa đã kinh nghiệm từ lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đáp đậu và ngự trị trong mỗi tín nhân như lời Chúa Giê-xu phán hứa trước khi chịu thương khó. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong các môn đồ chính là thể hiện sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giê-xu để an ủi, nâng đỡ, khích lệ, soi sáng, hướng dẫn, giúp môn đồ Chúa sống can đảm, thánh khiết, công chính, yêu thương như chính Chúa cứu thế trên trần gian. Hai câu cuối của lời cầu nguyện này không chỉ dâng lên cho Cha, nhưng cũng để cho các môn đồ Chúa biết rõ, yên lòng về sứ mạng của Ngài, yên lòng trong tình yêu của Ngài và cũng biết chắc sứ mạng của mình trên đất là bày tỏ Chúa cứu thế cho trần gian. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Có thể nói những lời cầu nguyện cuối cùng này của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tóm tắt cả sứ vụ của Ngài, trách nhiệm của các môn đồ là bày tỏ danh Chúa cho trần gian bằng tình thương từ Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu thể hiện qua sứ điệp tin lành và bằng cả cuộc sống. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân hôm nay không chỉ thấy tâm tình Chúa Cứu Thế dốc đổ ra ở những chỗ thâm sâu hơn hết trong mối dây liên kết của Ngài với môn đồ, nhưng cũng còn bày tỏ cả sự kết hợp vô cùng thiêng liêng mầu nhiệm với Cha. Nghe và suy niệm lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong tác động vận hành của Đức Thánh Linh, chúng ta được đưa vào nơi chí thánh để chiêm ngắm Chúa, để tôn thờ Chúa, để kinh nghiệm được nối kết với Cha, với Con và với Đức Thánh Linh một cách thiêng liêng. Kinh nghiệm này sẽ chuyển hóa toàn thể con người, gồm cả thân xác và linh hồn, qua một tiến trình thánh hóa càng ngày càng triệt để hơn, gần Chúa hơn, giống Chúa hơn, để có thể sống tận hiến và hữu hiệu hơn cho Chúa cứu thế. Chúng ta có thể thấy đây cũng là những điều sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh cảm hóa, đã viết ra, quảng diễn những điều Chúa Giê-xu cô đọng trong lời cầu nguyện. Ông viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 9 đến câu 12, câu 21 đến câu 25, đề cập đến những khía cạnh thực tế trong đời sống của môn đồ Chúa Cứu Thế, bày tỏ được tâm tình Chúa Cứu Thế như sau. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yếu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn rèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta cùng nghe lại phần cuối lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho môn đồ Chúa hôm nay và cũng cho cả tương lai. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy đều hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và để cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.